Phần 4. Bán ý tưởng. Đến lúc ra sân khấu rồi. Chương 15. Mọi điều tôi biết về kinh doanh đều từ trò vừa diễn vừa kể. Có hai câu hỏi hóc búa mà lần nào thuyết trình về giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, tôi cũng đặt ra. Cả hai đều liên quan đến việc bán ý tưởng nhờ hình vẽ. Là lúc chúng ta cuối cùng cũng cần chia sẻ với ai đó những hình vẽ mà mình đã tạo ra. Câu hỏi đầu tiên có liên quan tới vai trò của người trình bày. Bằng ngôn từ, làm thế nào để miêu tả tốt nhất một bức vẽ? Câu hỏi thứ hai liên quan tới bản thân những người vẽ. Chúng có xấu không nếu chúng đòi hỏi phải có lời giải thích? Mọi điều tôi biết về kinh doanh đều từ trò vừa diễn vừa kể. Hãy bước vào một lớp học mẫu giáo và với sự cho phép của giáo viên, hỏi ai trong số các bé 6 tuổi biết hát thì giơ tay lên. Tất cả các cánh tay sẽ giơ lên. Bao nhiêu bé biết nhảy? Tất cả đều giơ tay. Bao nhiêu bé biết vẽ? Tất cả đều giơ tay. Giờ hãy hỏi, bao nhiêu bé biết đọc? Có thể có một vài cánh tay. Sau đó hãy đến một phòng học của lớp 10 và hỏi các học sinh 16 tuổi những câu hỏi đó. Bao nhiêu người biết hát? Một hoặc hai cánh tay. Bao nhiêu người biết nhảy? Một vài. Bao nhiêu người biết vẽ? Một đôi. Giờ thì hỏi, có bao nhiêu người biết đọc? Tất cả đều giơ tay. Đừng hiểu lầm tôi, tuyệt đối chẳng có gì sai với việc học đọc cả. Nhưng điều gì đã xảy ra với nhảy, hát và vẽ? Một khi ta tin là mình biết làm những điều đó, thật ra ở tuổi mẫu giáo, phần lớn chúng ta đều thực hành những môn này một cách vui vẻ hàng ngày. Vậy vì sao, 10 năm sau, quá nhiều người trong chúng ta lại quên đi mất mình đã từng biết? Và vì quên, hoặc thậm chí tưởng là mình đã quên, liệu có phải chúng ta đang đánh mất điều gì đó rất cơ bản trong khả năng giải quyết vấn đề bẩm sinh, rất có thể sẽ hữu ích cho chúng ta trong thế giới kinh doanh trắng đen? Đúng sai, chú trọng số lượng này không? Trên chặng cuối của cuốn sách này, tôi có một câu chuyện để chia sẻ. Và đó là ví dụ tốt nhất trên đời để hiểu cần tránh khi dùng một bức vẽ giải quyết vấn đề. Đó là một câu chuyện đáng sợ và xem bề ngoài như có vẻ ngấm ngầm phá hoại rất nhiều những điều chúng ta vừa bàn ở đây. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi nghĩ khi nó xảy ra. Chỉ khi suy ngẫm lại, tôi mới nhận ra là thực tế, câu chuyện đó càng chứng minh mạnh mẽ hơn cho tư duy thị giác. Đặc biệt, nó đã buộc tôi phải quay trở lại và xem xét toàn bộ cách tiếp cận tư duy thị giác của mình một lần nữa. Cách đây vài năm, tôi được thuê vào một nhóm tư vấn kinh doanh làm việc cho một chiến dịch quảng bá bán hàng công nghệ khổng lồ. Mỗi thành viên của nhóm này được lựa chọn kỹ lưỡng, dựa trên khả năng chuyên môn thực tế trong một lĩnh vực cụ thể. Và ai cũng từng đi khắp thế giới để thực hiện các dự án thành công. Khi đặt chân vào phòng hội thảo để gặp gỡ họ lần đầu, tôi đã có ấn tượng tốt ngay lập tức. Nếu bạn định dành 100 triệu đô la cho một hệ thống công nghệ trên phạm vi toàn công ty, đây sẽ là những người mà bạn muốn. Trông họ rất phù hợp. Mặc dù chỉ được mời đến để hỗ trợ về mảng biểu đồ, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc với nhóm và thậm chí còn thành công trong việc thuyết phục họ sử dụng các hình vẽ cho các phần chủ chốt trong phần thuyết trình bán hàng thay vì các gạch đầu dòng thông thường. Đã từng chứng kiến người nghe gà gật sau trang thứ hai đầy những gạch đầu dòng. Cả nhóm đều ủng hộ phương pháp này và sau gần 3 tuần làm việc, chúng tôi đều kinh ngạc trước những gì mình vừa đạt được. Cùng với nhau, chúng tôi đã xoay sở để rút gọn 100 trang tài liệu về 6 trang thông tin và một tá trang trình chiếu. Không hề xâm phạm gì tới các tài liệu cơ bản và không hề làm mất đi nét tổng thể của đề xuất. Đối tượng được giới thiệu trong buổi thuyết trình là một đồ thị đa điểm tương tự như đồ thị chúng ta vừa tạo ra cho SaaS. Nó minh họa lĩnh vực hoạt động của khách hàng bằng cách biểu thị một vài biến cùng với nhau. Đối thủ cạnh tranh, thị phần, chuỗi công việc ngành, doanh số theo thời gian. Mỗi biến này đều đã quen thuộc với người nghe, nhưng chưa bao giờ có ai thấy được. Đặt cùng nhau. Kết quả là một hình vẽ mang lại không ít kiến thức. Nó chỉ ra rằng mô hình kinh doanh của khách hàng đặt họ vào những công đoạn tách biệt trên lĩnh vực hoạt động của họ. Rằng dù dẫn đầu hai trong số những công đoạn đó, họ lại kém phát triển trong các công đoạn khác. Rằng các đối thủ mạnh nhất của họ tập trung vào việc thống trị chỉ một công đoạn mà thôi. Nói cách khác, nó là một hình vẽ có thể khơi lên bất cứ cuộc thảo luận sôi nổi nào. Tất cả các cuộc thảo luận đó đều quan trọng đối với quá trình ra quyết định của khách hàng và đều đã được nhóm chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Vì không có bài phát biểu trong ngày thuyết trình, tôi được giao một nhiệm vụ lạ lẫm là ngồi dưới khán giả, nơi tôi có thể đánh giá được phản ứng của họ và ghi chép cho phần phản biện sau đó. Khi nhóm chúng tôi bước vào khán phòng để thực hiện phần trình bày, tôi đã tin rằng mình sẽ phải kinh ngạc. Đúng thế, chỉ có điều không phải vì những lý do mà tôi đã nghĩ. Nhóm trưởng Lauren mở đầu phần trình bày rất xuất sắc. Cô là một diễn giả tuyệt vời, lôi cuốn, tập trung, lớn tiếng. Cô dẫn dắt bằng một giai thoại vui, khiến cả căn phòng toàn những khách hàng là lãnh đạo, kỹ thuật viên và nhân viên tài chính đều cười khúc khích. Không thể có một màn khởi đầu tốt hơn thế. Nhưng rồi, sau khi những nước mở trang kế tiếp, cô nhìn lên đồ thị đa biến với bốn lớp liền một khối các thông tin bằng hình ảnh, biểu tượng tiên nghiệm, hệ tọa độ trực giác và đứng chết trân. Khoảnh khắc đó giống như xem phim hoạt hình. Miệng Lauren há hốc, nhưng chẳng một lời nào được thốt lên. Mắt cô dán chặt vào tấm màn chiếu, nhưng chẳng thấy gì. Khi Lauren đứng đó, tay dừng ở lưng chừng, cả căn phòng nín thở, để cô giải thích điều mà họ đang nhìn. Nó có nghĩa là gì? Và vì sao họ lại phải quan tâm? Nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Tôi ngồi vặn vẹo trên ghế, khổ sở, khó khăn lắm mới không gào lên. Lauren, nói nghe biểu đồ thể hiện cái gì và bắt đầu chỉ trỏ đi. Dù sao, Lauren, một chuyên gia tư vấn xuất chúng, chắc chắn không để cho mấy cái bong bóng sặc sỡ trên biểu đồ làm cô mất phương hướng lâu. Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh và nói. Chúng tôi tạo ra biểu đồ này để thể hiện vị trí của các vị trong ngành. Vui lòng sang trang tiếp theo. Chúng tôi không giành được dự án đó. Trong phần phản biện, chúng tôi đều đồng ý về điều đã xảy ra. Mặc dù Lauren và nhóm đã biết cách tạo ra một bức vẽ để giải quyết vấn đề, chúng tôi lại chưa bao giờ bàn đến chuyện nói về nó. Khi tiến lên sân khấu trong vai trò người trình bày, Lauren chờ đợi các trang trình chiếu sẽ có cả tràng từ ngữ, cách mà cô đã thuyết trình đến hàng trăm lần. Nhưng khi quay lại và nhìn thấy toàn những bong bóng đủ màu với một ít chữ được nối bằng các đường thẳng và mũi tên, đầu óc cô bỗng dưng trống rỗng. Nên bắt đầu từ đâu? Nên nói gì? Ngoài tiêu đề và tên các tọa độ, chẳng còn gì để đọc nữa. Không có các ý được gạch đầu dòng, không có tóm tắt, chẳng có từ nào cả. Tôi biết rằng chính lúc đó tôi vấp phải thách thức lớn nhất đối với việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Mặc dù chúng ta đều biết làm thế nào để nhìn, thấy, hình dung và trình bày, từ thời mẫu giáo đến nay chẳng ai từng dạy chúng ta biết cách nói về những điều mình thấy. Cũng giống như hát, nhảy và vẽ, ta đều từng biết làm thế nào để vừa diễn vừa kể, và chúng ta đều làm được mà không cần các danh mục gạch đầu dòng. Giờ thì không còn như thế nữa. Mất một thời gian, tôi suy sụp. Lẽ nào chẳng còn tương lai cho bất cứ thứ gì ngoài các công cụ thuyết trình như những bảng biểu đơn điệu, biểu đồ Venn hay biểu đồ cột dọc? Sao lại thế được? Sau tất cả những nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc chứng kiến các hình vẽ đã làm việc tốt đến thế nào. Rồi tôi nhớ ra bữa sáng kiểu Anh và vô số hình vẽ khác tôi đã thực hiện cùng các nhóm ở nhiều công ty trên nhiều quốc gia. những chiến dịch quảng bá giành được chiến thắng chỉ nhờ có một biểu đồ duy nhất mà vị CEO ngay lập tức hiểu được. Và các nhóm dự án hiểu mình cần làm gì chỉ khi đã được xem một biểu đồ Grand chi tiết. Không, tôi tự nhủ, vấn đề không ở các hình vẽ. Vấn đề nằm ở việc ghi nhớ rằng trình bày và kể là hai từ khác nhau. Rồi tôi chợt nhận ra, chúng ta vốn đã có sẵn câu trả lời, và cũng như chính quá trình tư duy thị giác. Câu trả lời là điều tất cả chúng ta đều làm thường xuyên, mà thậm chí còn không nhận thức được. Thật ra, quá trình nói về một bức vẽ chính là quá trình tư duy thị giác. Hãy trở lại với tập đoàn SAS một lát và cùng thực hiện buổi thuyết trình 9 triệu đô la cuối cùng cho các vị lãnh đạo. Nhìn, thấy, hình dung, trình bày. 4 bước để bán ý tưởng với một hình vẽ. Ôn tập nhanh. Ta vừa tạo ra một loạt hình vẽ giúp giải quyết vấn đề doanh số dậm chân tại chỗ ở công ty phần mềm kế toán của chúng ta, tập đoàn SAS. Những hình vẽ này đưa chúng ta đến một giải pháp khả thi. Chi 9 triệu đô la để xây dựng lại nền tảng phần mềm của mình. Một vấn đề đã được giải quyết, nhưng một vấn đề khác lại phát sinh. Làm thế nào để thuyết phục các vị lãnh đạo chi 9 triệu đô la cho một dự án lớn khi doanh thu của chúng ta lại đang đi ngang? Để xác định được điều đó, chúng ta đã tạo ra một bộ hình vẽ khác. Ta phác họa quá trình ra quyết định của các vị lãnh đạo, thể hiện nguyên nhân và kết quả với một biểu đồ chuỗi công việc. Nhờ đó, ta thấy được điều mình cần trình bày. Sau đó, ta chuẩn bị một hình vẽ tỉ mỉ, định lượng, thể hiện viễn cảnh, có tính so sánh, hướng đến tương lai để kể cho họ toàn bộ câu chuyện. Hãy tưởng tượng là chúng ta đã có lịch họp để trình bày ý tưởng của mình với các vị lãnh đạo. Ta đang ngồi trong phòng hội thảo, sớm hơn 30 phút, đợi các vị lãnh đạo tới. Không có gì phải lo lắng. Cách chúng ta sẽ tiếp cận điều này chính là cách chúng ta tạo ra các hình vẽ. Ta sẽ dẫn dắt các vị lãnh đạo trải qua 4 bước của quá trình tư duy thị giác khi nhìn vào một vùng thông tin, thấy những điều quan trọng nhất trong đó, hình dung xem chúng có ý nghĩa là gì, và rồi trình bày kết quả. Điểm khác biệt duy nhất, lần này vùng thông tin là một đồ thị ta đã vẽ, và chúng ta đã biết chính xác mình muốn thể hiện điều gì. Trong khi chờ đợi các lãnh đạo, ta không khởi động máy tính, tìm kết nối không dây hay cố gắng lập đặt các máy chiếu. Chẳng bao giờ chịu hiển thị độ phân giải phù hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ không có hình vẽ nào để trình bày. Ta cũng không xếp cả một xấp tài liệu trước mỗi chỗ ngồi. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không có giấy tờ và số liệu để phát ra vào lúc thích hợp. Điều ta sẽ làm là vẽ hình trên bảng trắng. Càng to càng tốt. Chúng ta sẽ vẽ các trục tọa độ và 4 biển đầu tiên của đồ thị. Đối thủ cạnh tranh, nền tảng, tính năng, doanh thu năm gần nhất, chuẩn bị thuyết phục các vị lãnh đạo về vấn đề vì sao, bằng cách lôi kéo họ vào một buổi tọa đàm bằng hình vẽ có tương tác. Thực sự là thế, trực tiếp, nhưng không có nghĩa là không được dàn dựng trước, bám sát vào những điều cơ bản, nhưng không có nghĩa là quá mức đơn giản. Sau khi vẽ xong, ta ngồi xuống và hít một hơi. Vừa đúng lúc, các vị lãnh đạo đã tới. Ngày nay, các vị lãnh đạo không thích những cuộc nói chuyện phím, nên ta đứng dậy và ngay lập tức hướng sự chú ý của họ lên tấm bảng trắng. Như chúng ta đều biết, chúng ta có một vấn đề lớn cần phải giải quyết. Doanh số của phần mềm SAM đã dậm chân tại chỗ, và nếu chúng ta không đẩy được doanh số lên trong năm tới, ta sẽ mất vị trí cao nhất trên thị trường. Nhóm chúng tôi tin rằng mình đã tìm ra được một giải pháp, và chúng tôi muốn chia sẻ với các vị điều đó bằng cách giới thiệu với các vị một cái nhìn tổng quát về thị trường bằng hình ảnh. Chưa nói đến chuyện ngắn gọn, cái thực tế là chúng ta đã vẽ sẵn một bức hình tỉ mỉ trên tấm bảng trắng, cũng mang lại cho chúng ta đôi chút lợi thế. Bởi vì các vị lãnh đạo ngay lập tức nhận ra rằng chúng ta có điều gì đó đã được suy tính cẩn thận, dù họ chưa hiểu hết tất cả mọi chi tiết trên đó. Họ đang nóng lòng muốn nghe những điều chúng ta nói. Thậm chí chắc chắn họ sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn một chút để đi đến được vấn đề. Đây là khi chúng ta bắt đầu nhìn thành tiếng. Nhìn thành tiếng nghĩa là chúng ta sẽ không ném các vị lãnh đạo vào giữa một đường ném bóng bowling ẩn dụ. Chúng ta sẽ dẫn họ tới đó, chỉ rõ các trục tọa độ và các phương hướng, để cho họ có thời gian hiểu ra mình đang ở đâu và khi đã ở đó rồi chúng ta nên làm gì. Với cách tiếp cận này, chúng ta bắt đầu chuyến tham quan bằng hình vẽ của mình. Mục tiêu của chúng tôi trong việc tạo ra mô hình này là xây dựng một cơ sở cho ngành theo một vài yếu tố quan trọng, từ nền tảng tới bộ tính năng và doanh thu. Chúng tôi tin rằng nhờ xem xét việc kinh doanh theo cách thống nhất như vậy, ta sẽ thấy vấn đề của mình dưới một ánh sáng mới. Rất có thể sẽ soi sáng những phương pháp mới và bất ngờ để giải quyết vấn đề đó. Có rất nhiều điều được đề cập ở đây và sẽ còn nhiều nữa. Vậy, hãy để tôi giới thiệu nhanh với các vị những điều chúng ta có. Đầu tiên, chúng tôi nhìn vào các đối thủ cạnh tranh của mình, xem họ hoạt động trên hệ thống độc quyền hay mở. Chúng tôi biểu diễn thông tin này ở đây, phía dưới cùng. Chúng ta chỉ vào trục hoành. Tiếp theo, chúng tôi đặt ra câu hỏi loại phần mềm của mỗi công ty này đang cung cấp tính năng nào, cá bộ đầy đủ hay chỉ một vài tính năng. Nguồn thông tin đó ở đây, tăng dần lên phía trên. Chúng ta chỉ vào trục tung. Sau đó chúng tôi thêm vào doanh thu của năm vừa rồi, sử dụng các bong bóng theo tỷ lệ tương ứng trên các góc phần tư thích hợp của đồ thị. Quý vị có thể thấy vị trí của chúng ta ở đây, vị trí dẫn đầu về doanh thu năm ngoái với 25 triệu đô la và bộ tính năng đầy đủ nhất trên nền tảng có bản quyền. Trong khi đó, quý vị thấy Money Free ở tận dưới đáy, với ít tính năng hoạt động trên nền tảng mở và doanh thu cực kỳ ít ỏi. Chúng ta chỉ vào các bong bóng ở phía cuối trục. Chúng ta nhìn các vị lãnh đạo và thấy những cái gật đầu. Họ vẫn theo kịp cho tới lúc này. Đã đến lúc buông tay họ ra và lùi lại một bước. Chúng ta chuẩn bị thả một quả bom. Thấy có liên quan tới việc chỉ ra điều quan trọng nhất trong hình vẽ, điều mà chúng ta thậm chí còn chưa vẽ ra. Vì vậy, khi ta nói, đây là doanh thu cuối cùng những công ty đó được dự báo cho năm sau. Chúng ta vẽ thêm vào các bong bóng của năm sau, bắt đầu ở góc phần tư của chính công ty chúng ta. Giải thích về vụ sáp nhập của SM Soft và Paradox, vân vân, rồi vẽ thêm về Money Free và cuối cùng là Universe. Universe không chỉ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng gấp 10 lần về doanh thu, họ còn rất có thể sẽ vượt xa chúng ta cả về tính năng, hạ bệ chúng ta xuống vị trí thứ 3 cả về dịch vụ lẫn quy mô. Bùm! Các vị lãnh đạo của chúng ta giờ đã thấy được vấn đề và các câu hỏi bắt đầu tới tấp bay ra. Một số câu khá bảo thủ như: điều đó không thể đúng được, anh lấy những con số đó ở đâu ra? Một số lại khá hung hăng: thế bọn Universe đang theo đuổi cái quái quỷ gì vậy? Một số lại có ý thăm dò một cách thận trọng: chúng ta có làm gì được không? Với câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ trả lời chính xác nhờ biết rõ những con số lấy từ đâu ra. Và đó là lúc ta phân phát các bản tính dữ liệu chi tiết đã được chuẩn bị trong quá trình nghiên cứu. Với câu hỏi thứ hai, chúng ta trả lời bằng cách miêu tả dự đoán sự gia tăng trong độ an toàn và tin cậy của nền tảng mở, cùng ảnh hưởng tức thì mà nó sẽ có tới doanh số của phần mềm mở. Với câu hỏi thứ ba, chúng ta cũng sẵn sàng: cảm ơn vì cách chuyển tiếp tuyệt vời. Chúng ta đáp: hãy cho phép chúng tôi đưa lại quý vị qua hai lựa chọn khả dĩ mà chúng tôi đã tìm ra. Hình dung thành tiếng nghĩa là giải thích rõ về các lựa chọn mà hình vẽ của chúng ta thể hiện và làm sống dậy các khoảng không trống rỗng. Khi giới thiệu lựa chọn một, giải pháp giá rẻ, chúng ta thể hiện thật rõ ràng tác động có thể có của việc giữ nguyên nền tảng cũ sẽ là cải thiện đôi chút các dịch vụ và tính năng. Có lẽ còn đủ để giữ vị trí của chúng ta đứng trên SMS Paradox một thời gian.
Sau đó chúng ta vẽ lựa chọn 2. Miêu tả 9 triệu đô la tiền thiết kế lại nền tảng sẽ giúp cải thiện thực sự tất cả các sản phẩm và dịch vụ, đặt chúng ta ở vị trí tiếp tục dẫn đầu trong đám đông nền tảng mở đang lên, đánh bại họ bằng cách đứng vào cùng hàng ngũ với họ. Giờ thì các vị lãnh đạo sẽ có một câu hỏi lớn nữa. Tốt, các anh đã dành nhiều thời gian với hình vẽ này. Các anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Cuối cùng, chúng ta cũng nghĩ đến giai đoạn vì sao chúng ta cần đi theo lựa chọn 2 và chi một khoản tiền lớn. Bất kể vị trí trên thị trường hiện nay, chẳng có cách nào ta cạnh tranh được về tính linh hoạt, an toàn và tin cậy trong những năm tới dựa trên nền tảng hiện tại của mình. Các nền tảng mở sẽ hạ gục chúng ta. Chúng ta đã đứng đầu ngành trong cả thập kỷ vừa qua. Và nếu định giữ vị thế đó, chỉ có một con đường để đi: xây dựng lại từ nền tảng trở lên, sử dụng các tiêu chuẩn mở. Với những gì ta thấy đến lúc này, thậm chí không còn là một câu hỏi. Lý lẽ của chúng ta đã được đưa ra, buổi họp còn lâu mới kết thúc, nhưng hình vẽ của chúng ta đã thực hiện tốt vai trò của mình. Nó đã giới thiệu được nhiều khái niệm hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với khi chỉ sử dụng ngôn từ. Nó khiến cho những khái niệm này trở nên dễ thấy, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Và nó mang lại một khung sườn bằng hình ảnh, mà trên đó chúng ta cùng các vị lãnh đạo sẽ vẽ thêm các mũi tên và các lựa chọn trong một tiếng đồng hồ tiếp theo. Các quyết định lớn sắp được đưa ra. Hãy hy vọng rằng chúng ta đã thẳng thắn với những gì mình vừa vẽ. Một chiếc bánh pizza đôi khi là đủ, đôi khi lại không. Giữa phương pháp trình bày bức vẽ trong buổi thuyết trình quan trọng của Lauren với những gì chúng ta chứng kiến trong phòng họp của SAS, có những khác biệt rất lớn về phong cách cũng như các thành tựu đi kèm. Tuy nhiên, cả hai đều quy về một điểm. Nếu định sử dụng một hình vẽ để bán hàng, ta sẽ phải chuẩn bị để nói về nó. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề cuối cùng trong cuốn sách này. Một bức vẽ để giải quyết vấn đề có xấu không nếu nó đòi hỏi phải có một lời giải thích. Câu châm ngôn cổ: một bức hình đáng giá cả ngàn lời. Đã nói với chúng ta rằng những bức vẽ tốt luôn luôn có sức sống của riêng mình đấy thôi. Câu trả lời là không. Tất cả những bức vẽ tốt đều không cần tự thể hiện rõ ràng. Nhưng quả là chúng phải thuộc loại có thể giải thích được. Rất hiếm hình vẽ giải quyết vấn đề ở bất cứ dạng nào có thể mang một thông điệp rõ ràng, truyền tải ý nghĩa mạnh mẽ và khơi lên được những nhận thức sâu sắc mà không cần ít nhất một dòng chú thích. Chắc chắn một hình chân dung cơ bản, một biểu đồ cột hoặc đường thời gian đơn giản nên được hiểu ngay lập tức. Nhưng khi chúng ta nghĩ tới những hình vẽ phức tạp và thâm sâu hơn, đòi hỏi phải thể hiện những tương tác phức tạp của các yếu tố: khi nào, ở đâu, bao nhiêu và vì sao, thì vấn đề không phải là thay thế tất cả các từ. Vấn đề là sử dụng một hình vẽ để thay thế những từ sẽ được truyền đạt, hiểu và nhớ hiệu quả hơn qua hình ảnh. Cách tốt nhất để nghĩ tới điều đó là lấy ví dụ về bánh pizza. Khi nào bánh pizza là lựa chọn lý tưởng để phục vụ khách hàng và khi nào một bữa ăn sang trọng lại phù hợp hơn? Ý tôi là thế này. Đối với hầu hết các buổi họp diễn ra trong vài ngày liên tục, với tư cách là người tham dự, kỳ vọng của chúng ta sẽ tương đối thấp. Chúng ta đã gặp những người này trước đây, đã nghe hầu hết những điều họ muốn nói và còn rất nhiều chuyện khác chúng ta đang thực hiện. Đó chính là các buổi họp pizza. Chúng giống như mời một đám bạn hàng xóm đến nhà xem một trò chơi truyền hình hơn là mời mọi người ăn mặc tinh tươm đến thưởng thức một bữa ăn. Dù cách nào thì mọi người cũng cần được ăn, nhưng ở một buổi họp pizza thì kỳ vọng duy nhất đối với thức ăn là no bụng, tương đối ngon miệng và không phải dọn dẹp quá nhiều. Phần lớn các hình vẽ trong kinh doanh thuộc loại pizza đơn giản, dễ ăn và chứa đủ ít thành phần để tránh gây khó tiêu. Những hình vẽ pizza này không nên có quá nhiều giải thích. Chúng xuất hiện để khiến cuộc họp tiến triển suôn sẻ và cung cấp thông tin cho mọi người càng nhanh, càng thỏa mãn, càng tốt. Có thêm dữ liệu về khách hàng? Tuyệt! Hãy đưa cho chúng tôi dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ cột.
Một chuỗi công việc mới và thời hạn đã được thêm vào các dự án.
Tốt.
Biểu đồ đường thời gian trục tuyến đâu?
Đây hả?
Tuyệt, hiểu rồi. Cảm ơn. Gặp sau nhé.
Tuy nhiên, rất nhiều cuộc họp có liên quan đến rất nhiều loại kỳ vọng khác nhau. Hãy hình dung chúng ta là ông chủ mới và sẽ gặp ban quản trị để công bố các kết quả ấn tượng của 90 ngày đầu tiên. Hãy hình dung chúng ta vừa mua được một công ty mới và phải truyền đạt cho những thành viên cấp cao cách thức mà mô hình kinh doanh của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy hình dung chúng ta đang gặp một khách hàng để thực hiện vụ chào bán lớn nhất trong lịch sử công ty. Các vị khách trong những buổi gặp này có muốn ấn tượng tốt, muốn biết và thấy điều gì đó mà họ chưa biết hay thấy bao giờ? Và các hình vẽ loại pizza sẽ không chinh phục được mục tiêu đó. Những buổi gặp này giống như những buổi tối lịch thiệp và các hình vẽ chúng ta đưa ra cần phải truyền tải những điều hiểu biết sâu sắc, mở ra một cuộc đối thoại thú vị và hỗ trợ việc đưa ra quyết định quan trọng. Ở đây chúng ta đang nói về việc mang tới không chỉ sự hài lòng vì có thêm thông tin. Chúng ta phải mang tới những hình vẽ tương đương một bữa ăn ba món. Đó là khi những hình vẽ tỉ mỉ, vấn đề, bao nhiêu và vì sao trở thành món chính trong ngày. Chúng chứa đựng rất nhiều, thể hiện rất nhiều và như ta đã thấy trong phòng hội thảo của SAS, chúng đòi hỏi rất nhiều lý giải. Điều đó chẳng có gì sai trái. Trong bữa tối ba món của chúng ta, các vị khách không chỉ có nhiều thời gian hơn, họ còn toàn tâm mong muốn được tham gia vào cuộc thảo luận chi tiết và sẵn sàng cam kết về thời gian cũng như năng lượng để đảm bảo rằng họ sẽ thu được rất nhiều những gì chúng ta vừa bày ra. Anh nói chúng ta cần nghĩ tới việc vươn ra các thị trường quốc tế. Thú vị đấy. Điều gì khiến anh tin như vậy? Đầu tư vào việc phát triển sản phẩm mới bây giờ ư? Sao có thể thế được? Anh cần 9 triệu đô la. Cho tôi lý do đi. Giây phút này, khi kỳ vọng của các vị khách đã lên cao, nhưng sự sẵn lòng tham gia của họ cũng cao không kém. Luôn là lúc chúng ta nên tung ra những bức tranh lớn của mình. Những sơ đồ tỉ mỉ, những đường thời gian so sánh, những chuỗi giá trị định lượng, những biểu đồ thể hiện viễn cảnh. Những hình vẽ này đóng vai trò như bệ phóng, mà từ đó các ý tưởng có thể phát triển. Đó chính là toàn bộ mục đích của việc giải quyết vấn đề. Chúng ta không đưa ra một bức tranh gợi mở sự hiểu biết chỉ vì nó tiết kiệm được hàng nghìn từ. Chúng ta đưa nó ra vì nó gợi lên hàng nghìn từ, những từ tạo nên sự khác biệt lớn lao.